Tiếp tục sinh hoạt về đặt về vấn đáp Phật học. Và chúng xin báo là các vị có thể nêu câu hỏi lần này hoặc là nhiều lắm là một lần nữa, thì có thể mình sẽ đi vào kinh sách mà có tài liệu. Cho nên là hôm nay chúng ta vẫn còn là sinh hoạt theo cái lối vấn đáp. Lúc ta đọc dùm câu hỏi ra thì cũng xin nhắc là đại chúng nhớ dùng cái là cái câu hỏi là đừng có lý luận gì hết á. Cái vấn đề đó mình thắc mắc là mình nếu để câu hỏi ra mình nói số một, như vậy là gì? Một. Số hai, cần nhờ giải quyết vấn đề gì? Số ba cũng làm vậy, chứ mà các vị lý luận mà viết nó dài từ trang từ trang á là không có thời giờ để đọc cái đó.
Kính bạch thầy, trong kinh pháp thường viết câu hằng hà sa cõi bất xả thiết, bất xả thiết chỉ là ứng dụ cốt chỉ giá trị của số lượng hay ngoài cõi ta bà này còn có hằng hà sa cõi Phật khác thật chăng? Câu thứ hai, con người khi chết sẽ trở về thất đại, sẽ châu biến vào pháp giới không còn gì hết, hay người chết còn mang hướng nghiệp đi đầu thai tái sinh mãi mãi? Câu thứ ba, nếu người chết mang hướng nghiệp đi đầu thai thì tái sinh ở kiếp sau, xin thầy giảng dùng cho tôi chỗ thắc mắc là hướng nghiệp ở đâu trong khi thế giới ngày nay đã lên tới 5-6 tỷ người. Kính thầy.
Vấn đề thứ nhất là
bất thường hằng hà sao, bất khả thiết, bất khả thiết, bất khả thiết. Con người chết sẽ trở lại đại thất đại, châu biến vào pháp giới, thì sẽ có chết phải mang theo túi nghiệp đi đầu thai. Dạ, cái túi nghiệp đi đầu thai.
Vấn đề hằng hà sa số bất khả thiết, bất khả thiết vô lượng a vô biên a tăng kỳ thế giới, cái này mà nếu như mà đại chúng mà có nghe đọc báo về khoa học, đọc báo về thiên văn, đọc báo về những cái hiểu biết của ngày nay đó mà, thì câu này không có gì khó trả lời hết. Bây giờ người ta nghiên cứu ra ở trong cái thế giới này là người ta đã từng nhìn thấy là 11 triệu năm ánh sáng, ta đã nhìn thấy rồi. Tuy nhiên là ai cũng biết là ánh sáng là đại để là 300.000 cây số trong một cái tích tắc dây á, mà cứ nhân cái dây đó lên mà 11 triệu năm. Người ta đã từng thấy xa xôi như vậy mà vẫn chưa thấm thía gì với cái vũ trụ này. Và trong cái đường của người ta thấy đó là có những cái hành tinh, những cái định tinh, những cái thiên thể quan trọng mà người ta đang nghiên cứu về chỗ nào có nước để rồi tìm sự sống của con, của sinh vật ở đó. Chỗ nào không có nước, chỗ nào có đá, chỗ nào cái gì người ta đang nghiên cứu. Và có một thuyết đang nghiên cứu rằng trong cái vũ trụ này nó thấy được là 7 khối, nó giống như là 7 cái tảng
một cái tảng, cái tảng là gọi là cái gì cũng được. Và trong mỗi một cái tảng, mỗi một khối đó, trong vũ trụ đó là hằng hà sa số những cái, những cái ngân hà, những cái thiên thể, những cái thiên thể đó, những cái hành tinh, định tinh ở trong mỗi một khối vậy đó, của bảy khối đó là đã là vô lượng, vô số nó không hết. Thì đó là khoa học ngày nay người ta thấy được là trong cái vũ trụ này người ta thấy được bảy khối thật là to, và trong mỗi khối thật to đó là vô số ngân hà thiên thể. Thì cho nên là cái sự sống mà theo ngày nay khoa học người ta tìm đó mà, không phải chỉ có quả địa cầu này là có sự sống, mà còn nhiều cái thiên thể, cái hành tinh nào đó, định tinh nào đó cũng có sự sống. Nhưng mà vì nó quá xa xôi cho nên là cái thấy của người ta nay chỉ có khoảng 11 tỷ năm ánh sáng, chứ còn cả hàng triệu triệu tỷ năm ánh sáng đi nữa cũng không có cái biên tế cùng tận, không có cái ranh giới cùng tận của vũ trụ này. Do vậy cho nên là phải có sự sống thì có con người, mình gọi là con người đi. Cái giá như người ta ở cái thế giới đó, người ta không dùng cái từ con người đâu, mà ta dùng cái gì á, giống như mình Việt Nam mình gọi là con người, chứ còn là như là các nước trên thế giới này, đất nước người ta dùng cái từ khác thôi. Chẳng hạn như là người Việt Nam mình gọi là người con trai, người con gái, nước của Mỹ nói là gì đó, girl, con trai là gì? Boy, a boy, a girl, brother, my mother, ví dụ vậy. Họ không dùng giống như là tiếng má, con trai gái như mình, ta dùng cái từ khác, nhưng mà vẫn có sự sống. Mà đã có sự sống như vậy thì tất nhiên là có người mê, người giác, hay người giác thì gọi là Phật, người mê thì gọi là chúng sinh, giống như mình đây vậy. Cho nên ông Phật không có ông gì gì cũng hết. Vì vậy cho nên cõi nào hãy có một hành tinh có thiên thể là có thể có Phật. Vì đã có hành tinh có thiên thể, đã có sự sống thì có người mê, có người giác. Người mê nhiều, mê bậc thượng, bậc trung, bậc hạ, và có người giác ngộ trọn vẹn, giác ngộ bậc thượng, bậc trung, bậc hạ, và giác ngộ bậc thượng thượng thì gọi đó là Phật. Cho nên là việc đó Phật đã nói như vậy. Mà cách đây 2550 năm Phật đã nói như vậy. Hồi đó mấy ngàn năm nay không ai lường được cái hành tinh thiên thể có nhiều như vậy. Nhưng mà ngày nay thì khoa học người ta đã thấy cái điều đó. Thế thì là nó hợp với cái của Phật, thấy và Phật biết từ lâu. Cho nên điều đó là có thật ở bên ngoài, chứ không phải là ẩn dụ hay là hoán dụ gì cả. Để là như thế. Do vậy cho nên là người đệ tử là đệ tử Phật thì tin là Phật là một chuyện, và có thể kiểm nhận bằng cái sự nhận thức hiểu biết của những người hiện đại. Và bây giờ người ta đã thấy thì mình kiểm chứng, thì mình có thể, nếu mình bằng lòng thì mình tin như vậy là không có gì sai đâu. Có chư Phật ở hằng hà sa số thế giới. Chưa kể là nếu mà nói một cách khác nữa là đây nè, tất cả đây là như đây là tụ lại có bao nhiêu đây thôi, có một số ít trong thành phố này, một phần nhỏ xíu của 5 triệu người này, thì trong này cũng là hàng hà sa số Phật các ưu trụ quốc đó. Nên mình nói kiểu thâu hẹp lại là vậy đó. Thế thì việc đó nó như thế. Bấm những cái quạt này. Còn cái thứ hai là vấn đề thất đại này, hình như tôi nói nhiều lần lắm rồi đấy chứ. Mà điều này nhắc lại, cũng xin nhắc lại, mà tôi nghĩ là không dư đâu. Cũng như có Phật tử mới hỏi tôi đây, là cái vấn đề mình hiến xác đó. Người ta hiến xác mà không sợ, ta thấy được cái chân lý duyên sanh của vạn pháp, chân lý vô thường, khổ vô ngã bất tịnh, ta giác ngộ tới đó rồi. Giờ chết mà hiến xác cho khoa học, cho y học để ta học tập, ta nghiên cứu,
bằng cái xác chết của mình để sau này người ta cứu nhân độ thế, sau này làm lợi ích cho con người, cho loài người. Bằng lòng rồi, điều đó không sợ rồi. Nhưng mà bây giờ ta còn nghe có số người ta nói rằng là cái thần thức chết rồi trong vòng 5-7 ngày gì đó nó còn thương tiếc, nó chưa chịu rời bỏ cái xác. Thì nếu mà mình để cho người ta ngâm rồi người ta mổ xẻ, nhưng mà xin nhắc nha, người ta không có mổ xẻ liền đâu, đừng sợ. Trong cái viện y học tôi đi coi rồi, người ta ướp lạnh thời gian bao lâu hay mình cũng không biết. Rồi chính tôi thấy một số, ví dụ như cách đây có cô ni 5-6 tháng nay có chết rồi, có cho xác hết, cái xác vẫn còn để trên cái buồng lạnh, nằm đó trên cái tầng giống như là cái xe lửa vậy đó, xe lửa mình đi Hà Nội vậy đó, mà có cái tầng nằm đó, tầng. Thế thì cái xác cô đó là một tầng vẫn còn nằm trên đó. Còn số khác thì người ta ngâm ở trong cái học, làm học chừng 8 tấc, nó giống như quan tài. Bề cao cũng chừng 8 tấc để đủ ngập nước mà hai người bỏ nằm chồng lên. Thế là bỏ ra ngâm nước. Nước đó là nước thuốc gì đó mình không biết, chuyện đó chuyên môn của người ta. Thế thì là nằm như thế, ngâm trong đó chứ chưa có xẻ mổ gì hết. Tôi thấy tôi đi coi đàng hoàng như thế. Rồi còn cái số mà sẽ mổ rồi, cái xác nó hình như là ta ngâm nó hoài đi, ta lấy ra ta để trên bàn, cái thịt nó thâm thâm hơn cái da bình thường của người đen da này nè, cái da đen này nè, nó thâm hơn một chút. Nên ta mổ ra, ta học từng bộ phận thì tôi dẫn lại, tôi nắm, tôi kéo lên miếng, tôi coi thử. Tôi có ông học trò đi với tôi còn dạng hơn, cái nắm giò nó chạy dặn quay, ông nó còn dạng dữ tợn. Kéo dở lại, tôi nhầm việc sao. Tức như là bác sĩ học hàng ngày mà, ta đang học, ta nghỉ giờ, ta nghỉ đó. Còn lớp thì đầu thì cứ hai dạy có, cứ ngang dạy có, tim là người ta lấy, ta ngâm trong từ hủ. Thế thì là cái chuyện mà mổ xẻ, ta không có mổ liền. Nãy có Phật tử hỏi tôi vậy, là lỡ mà ta mổ xẻ liền vậy, là cái xác cho nó thấy, nó đau đớn rồi, nó buồn bực, nó giận hờn, rồi không có siêu thoát thì sao? Thì tôi xin trả lời rằng là người ta nói là người ta nói, chứ chưa có người nào chết mà bị giận hờn. Tình nào người ta chết rồi, người ta bị giận hờn rồi, ta nói mình nghe mình mới tin chứ. Chưa có người nào chết, mà đã chết thì là sao, là biết là còn trở lại đây mà nói tôi đã giận hờn rồi. Vì vậy cho nên ai mà sắp chết thì đừng có làm như vậy, làm vậy là sẽ bị giận hờn. Cái điều đó là không có lý, anh trúng như cái điều mà để cho mình tin đâu. Chưa chết thì làm sao biết cái linh hồn của người đó giận hờn, rồi không rồi nổi sân lên, rồi không đi đầu thai rồi này kia rồi. Nói vậy là không trúng cái đạo Phật rồi. Mà đạo Phật như tôi đã có nói rồi đó, khi mà người thường của chúng ta kiểm tra cái hơi nóng trong con người mà thật sự không còn hơi nóng, tức là đã chết thiệt rồi đó. Của xã hội ta kiểm tra con người từ hơi thở nhẹ mạnh cho tới hơi thở nhẹ không còn, và cái hơi nóng, cái nhiệt lượng trong con người không còn, thì người đó pháp y người ta công nhận đó là chết rồi. Mà đã chết rồi thì theo giáo lý của đạo Phật á, thì việc nào ra việc nấy, thất bại coi như nó bắt đầu nó trả về cho từng thành phần một. Địa đại là cái thân thể mình, vật chất đó nó sẽ bắt đầu nó tan rửa. Vì vậy cho nên nếu mà không tấn luyện mà để 2-3 ngày là cái bụng to trước, vì cái bụng nó chứa những cái đồ nước nôi trong đó nhiều, cho nên nó rửa trước thì nó sẽ xương cái bụng trước. Rồi từ từ thì cái con mắt này kia, các ngũ quan của mình nếu nó không còn tự chủ nữa là nó bắt đầu nó tan rã, mà tan rã là cái hiện tượng là nó trả về. Thì phần nào địa đại nó trả về cho địa đại, phần nào thủy đại nó tan rửa mà nó không còn kềm chế được, nó ra nước, tức là thủy đại nó trả về cho thủy đại. Quả đại mà nó không còn nóng trong người nữa, không còn ấm nữa, nghĩa là nó trả về cho quả đại rồi. Hơi thở mà không còn nữa, có nghĩa là phong đại nó trả về cho phong đại rồi. Hiểu biết mà trả không còn nữa, tức là kiến đại và thức đại nó trả về đâu về đó hết rồi. Tức là thất đại nó hoàn trả về cho thất đại. Giống như mình coi cái tivi vậy đó. Mình tắt cái điện rồi thì màu đỏ, màu xanh, màu vàng, màu tím, màu nâu gì trong cái tivi đó là đâu nó trả về cho cái bộ phận, cái cơ quan ấy. Còn cái nào á là nó trả về ngược lại cái anten, mà lên rào cái anten thì không hề có cái gì. À, thế là coi như trả về. Rồi từ cái anten đó nó cũng trả về, nếu mình không dùng nữa nó cũng trả về ở trong cái không gian vô tận. Thế thì cái kiểu trả về của nó như vậy, trả về mà không có nghĩa là mất, đâu trả về đó. Rồi đủ duyên thì cái anten nó bắt đầu nó có công dụng, gắn vô cái tivi thì bắt đầu có công dụng, mở điện thì bắt đầu có công dụng là xanh vàng đỏ trắng ca hát đờn địch siêu vũ gì có đủ hết. Thế thì là đủ duyên thì nó hội tụ lại, nó hình thành ra một cái sinh vật mới, một con người mới. Thế thì là cái cách mà nó tan, nó trả về rồi nó hợp lại. Mà hợp lại thì hỏi gì chứ, cái nào hợp cái nào và ai hợp cái đó không nói được. Cái đó là như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạng cứu. Chú cánh nó như vậy là như vậy. Thế mà hiện tượng trong vũ trụ có những cái mà không bao giờ dùng ngôn ngữ mà nói chúng được. Cũng giống như là khi mình bật điện lại cho cái tivi thì cái nào tới trước cái nào và cái nào nó tới chiếu ra cái sao không bao giờ ai nói được. Chẳng qua là cái duyên nó như vậy thì nó ra như vậy. Do vậy cho nên là ta để ý và học Phật các bạn, không nên sợ có cái hồn, có cái hồn giận dỗi bực bội như tôi vừa mới nói đó. Chấp rằng có cái hồn mà nó lìa xác rồi nó còn dương dấn, nó đau khổ, nó không đi thọ sanh chỗ khác được, nó sanh lên, đó là thường kiến ngoại đạo, sai chân lý. Không nên chấp có cái đó. Và nếu mỗi người mà có cái hồn như vậy mà còn giận dỗi được á, thì trong khi mình ta ra đánh giặc đó mà bắn giết nhau rần rần rồi chết nhau đó, thì mỗi người cái hồn vậy, cái quân địch bên đây mà chết lần cả trăm, một hai trăm người, rồi nó nổi giận cái quân địch bên kia, nó qua rồi thì nó tụ hợp cái hồn lại, nó giận hồn, nó bẻ cổ cái quân địch kia, khỏi cần bắn súng nữa, được có được không? Không bao giờ có như vậy. Cho nên cái thuyết đó không phải đâu, nhưng mà do cái đức tin của con người, người ta tưởng tượng con người sống không bằng lòng là giận, thế thì là lúc chết á, cái hồn ta nghĩ là có cái hồn, mà nếu nó không bằng lòng nó cũng giận, nó cũng thương, nó cũng đau. Cái đó là thường kiến ngoại đạo, mà cái chân lý mà Đức Phật tìm thấy đó là cái đó không đúng. Cho nên nếu mình tin Phật, mình đệ tử Phật mà mình có cái nhân duyên mình tin Phật thì nên tin Phật. Và ví dụ như có những người khác, người ta hàng ngoại đạo khác, người ta tin có cái hồn, người ta vẫn tin theo kiểu của người ta, điều đó không có gì trở ngại. Nhưng mà cái đó là suy cho cùng nó không có chân lý. Nếu tin như vậy, đạo Phật gọi là thường kiến ngoại đạo, nghĩa là cái người đó không phải là người đạo Phật, vậy thôi. Còn nếu cho rằng là con người chết rồi là mất vĩnh viễn không còn gì hết, Đức Phật nói không phải vậy. Người chết là cái nhân duyên nó chia ly thì gọi đó là diệt, mà diệt không có thật diệt, diệt để rồi lại sanh. Giống như cái tivi của ta đứt một cái cầu chì nào đó trong cái tivi á, thì tivi nó tắt. Nó tắt thì giống như con người bị chết vậy mà, nhưng mà tắt không có nghĩa là vĩnh viễn tiêu ma. Mà khi ta ghép lại cái cầu chì đó, hoặc là ta đóng lại cái mối điện thì nó sanh trở lại. Cái những cái hiện tượng duyên khởi đó, nó duyên khởi nó sanh trở lại. Nếu mình tư duy, mình thấy rồi, mình nhận thức rồi, mình tin như vậy là mình tin theo Phật. Còn như các cái đạo khác người ta không tin như vậy thì người ta không phải là đệ tử Phật. Vậy thôi. Vấn đề thứ hai mà trả lời xong rồi là cũng tức là vấn đề thứ ba. Cái nghiệp là cái đời sống của mình đây hàng ngày. Hàng ngày mình cái nghiệp tức là hành động. Cái hành động nó biểu lộ qua hàng ngày là qua thân, qua miệng, qua ý. Nếu như hàng ngày mà cái ý nghiệp của mình mà nó là bất thiện thì nó biểu lộ ra thân thì giết người, trộm cướp, tà dâm. Nó biểu lộ qua miệng thì nói láo, nó lời hai chiều, nó lời theo dệt, nó lời hung ác. Mà ý mà bất thiện thì nó ý thì nghĩ về tham, về sân, về si. Thế thì là khi mà thất đại nó trả về đó, tức là nó mang cái chất đó, nó có cái chất đó trong đó. Và cái chất đó là mình chỉ không có được đâu. Bảo rằng là lấy dùng ngôn từ, dùng văn tự mà để diễn đạt và chỉ cái đó chỉ không có được. Ví dụ như giờ đây là cái hộp nhãn, mà nhãn của Vũng Tàu, nhãn trái to mà rất ngon, nước nhiều, ngọt như đường, cùng với cái trái nhãn mà của miền Tây, trái cũng to vậy, mà hai cái hộp nhãn này để đây rồi bảo rằng là phải chỉ làm thế nào mà cái nhãn của Vũng Tàu này nó ngọt như vậy, nó ngon như vậy, nó dài cơm như vậy, còn hộp nhãn này á ương lên cái nhãn rồi trồng nó không bằng, hộp to cơm mỏng, ngọt thì nhiều nhưng mà cái mùi thơm không có quý phái, thì làm sao mà nói được cái đó. Cái đó là nhân như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạc cứu cánh. Đem lúa ra, lúa nặng hơn chợ đào cùng với lúa thành nông IR gì đó, 1, 2, 3 gì đó, đem ra hỏi cho hai người lúa này giờ này, giải thích vì sao mà cái này nó ngon hơn, nó dẻo hơn, rồi cái này là ăn nó không bằng, nó khô khô, nó sấp sấp. Thì chỉ có cách là nói tại cái này nó vậy, còn cái này giống này nó ngon. Dễ thôi. Nói ai mà chỉ bằng cái gì mà nói cho nó được. Đó mới gọi là như thị tánh, như thị tốt, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mà cứu. Cứu cảnh. Không chỉ được. Nói về người thì chúng ta ở đây cũng vậy. Chúng ta có người tánh ôn hòa, có người tánh hiền lành, có người tánh nóng nảy, có người tánh thiện nhiều, có người tánh thiện bậc thượng, bậc trung, bậc hạ. Làm sao mà nói được? Do cái gì? Không nói được đâu. Thế thì là cái thất đại mà khi mà nó tan rã, nó mang theo cái hộp hạt nhân của nó, cái giống thiện hay giống ác của nó, giống như là cái hạt lúa mà nó mang cái tính chất ngon, dẻo, thơm, hay là hộp lúa gạo bình thường. Điều đó là tại nó vậy đó. Nó mang ra cái kiểu nào không ai biết. Hai hộp lúa ở đây giống nhau, vậy mà sao hộp lúa nàng hương chợ đào nó mang cái chất ngon dẻo thơm, còn cái lúa này thì lúa thần nông này là không được như vậy, thì nó mang kiểu nào mà không nói được. Đó là ba vấn đề mà ta có thể là vấn đề nghiệp đó mà. Đừng hỏi nó mang, ai mang và đứa nào mang, cái nào mang, cái đó hỏi không được. Thế là tạm tạm như vậy rồi thì chúng ta mọi người nắm cái ý rồi mình tự tư duy rồi mình phải xác định, chứ còn cái ngôn ngữ và văn tự không bao giờ diễn đạt hết được chân lý đâu. Thì tạm dừng cái chỗ đó, câu đó cho câu khác.
Kính bạch thầy, con có đọc được ở một cuốn sách nhan đề là 10 ngày thiền tập Thích Ca Thiền Viện. Con có thắc mắc đoạn này, xin thầy từ bi chỉ rõ cho chúng con. Ngoài những bậc thánh hiền đã đắc đạo quả cao thượng, chỉ có hai hạng người không nói dối. Thứ nhất là Bồ Tát, dù có hại đến sanh mạng đi nữa Ngài cũng không bao giờ nói dối. Đức Bồ Tát có thể phạm giới sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nhưng không khi nào phạm giới nói dối. Khi hỏi Ngài, vậy chứ Ngài có phạm sát sanh không? Ngài trả lời, dạ tôi có. Vậy là Ngài không nói dối. Hạng thứ hai là, khi Phật còn tại thế, dòng họ Xích, Điều Hoàng Tử, Tri Đốt Phê Đa, Tu Diệt Hoàng Tử, cho lính xét hỏi mọi người, nếu ai thuộc dòng họ Xích, ta sẽ giết. Nhưng dù chết không ai nói dối, họ đều thừa nhận là thuộc dòng Thích Ca. Bạch Thầy, thứ hai con có thể biết được, còn hạng thứ nhất con không rõ, xin Thầy từ bi chỉ dạy. Dạ.
Hạng thứ hai thì dễ rồi, đệ tử Phật, người ta khẳng định cái lập trường của người ta, ta không nói dối. Điều đó có thể có trên đời này, không khó. Tôi nói thí dụ như những người làm cách mạng, mà ta chân thành với cái lý tưởng cách mạng, giặc giết thì giết, mà ta vẫn nói rằng không bao giờ người ta cãi với cái lập trường mà người ta kiên định, mà người ta đã bắt đầu ta tin tưởng ra cách mạng. Thế thì là cái nhiều người chiến sĩ đã có làm được việc đó. Chết thì thôi, chứ không bỏ cái lý tưởng của người ta, ta theo cái lý tưởng của người ta. Thế thì người theo lý tưởng của Đạo Phật cũng có việc đó không khó. Thì cái này đã đồng ý rồi, coi như khỏi trả lời. Còn cái thứ nhất là nói lang bang quá. Bồ Tát mà nếu mà kiên cử mà không vì lý tưởng, không nói dối mà giữ gìn, thì Bồ Tát đó chuyện gì mà ngu si mà đi làm chuyện dâm dục hay là trộm cướp. Để rồi ai có hỏi ông có dâm dục người ta với người ta không, vì lẽ không nói dối đó có. Ông có ăn cướp của người ta không, vì cái lẽ là không cho phạm giới nói dối đó có. Thế thì Bồ Tát gì ngu vậy? Ông ngu như vậy mà ông cũng gọi là ông Bồ Tát đạt đạo cái gì? Nếu như ông biết rằng tội nói dối là một nguyên nhân của đau khổ, ông không bao giờ cho phạm, thì cái tội sát sanh, trộm cướp, tà dâm cũng là nguyên nhân đau khổ, tại sao ông không biết? Cho nên cái thứ kinh mà giết lăng nhăng như vậy không có lý luận, coi như ta đừng nghe là xong, không cần nghe, và có nghe cũng bỏ. Đồ nói lăng nhăng. Cho câu khác.
Kính bạch thầy, con là một Phật tử đã từng nghe nhiều pháp sư trong nước và hải ngoại. Con thành kính hoan nghênh thầy và thầy Thanh Từ trả lời Phật tử thắc mắc. Thầy đã trả lời rất ôn hòa và đúng theo kinh điển của Phật. Kinh điển Phật dạy tu hành là để đắc đạo, đắc quả, đi trí dũng, giới hương, định hương, giữ huệ hương, chứ đâu có kinh nào nói giới ăn, định ăn, vân vân và vân vân. Con nghe nhiều pháp sư khác giảng về chay mặn không giống như thầy giảng. Các thầy nói ăn mặn là ăn thịt cha mẹ ông bà mình. Theo ngu ý của con, nếu cha mẹ ông bà mình mà không khéo phụng đường tu, đầu thai làm trâu bò, ếch nhái vân vân, thì cũng nên giải quyết sớm để mau giải thoát cho rồi, vậy cũng tốt chứ gì. Và con cũng chịu thầy không bao giờ nói xấu về các tôn giáo khác, mà chỉ nói như ai đó, còn các thầy khác thì hay. Đã kích vấn đề này, còn thầy, con chỉ nghe thầy nói cái sai của đạo mình. Cách nay vài tháng con nghe một thượng tọa giảng lúc 3 giờ ở chùa Giác Lâm nói, các Phật tử biết tại sao Thiên Chúa ăn thịt chó không? Tất cả đều im lặng. Thượng tọa nói tiếp, vì Chúa đi giảng đạo ban đêm nên bị chó sủa, Ngài không vừa lòng, nên các con chiên bây giờ chỉ chỗ đó mà ăn thịt chó. Còn thầy Thí Quảng thì nói, đạo của ta chứ đâu phải Thiên Chúa mà xin tội. Và con cũng chịu thầy cái chỗ là chấp nhận làm thầy chùa, còn các thầy khác hãy nói đến thầy chùa là coi như đụng chạm dữ dội. Con xin thầy giảng thêm về vấn đề chay mặn để khai phá một số Phật tử còn quá chấp nê về cái ăn mà không lo tu về phần trí tuệ. Cảm ơn thầy. Một Phật tử cái mà mình giảng kinh mà mình đụng tới tôn giáo khác đó, cái điều đó không nên. Mà nêu vô đây vậy là đáng lẽ là cũng không nên nêu nữa. Nêu vậy nó đụng chạm các hòa thượng, các thượng tọa, đành rằng là cái điều đó là cái điều không tốt. Điều nhìn về chủ quan mình có sai đấy, và mình thiển cận đó. Trên đời này đồ giả thiếu gì ngoài Sài Gòn, mà mạnh ai nấy mua, và cuối cùng rồi đồ nào cũng mình ăn khá được hết. Hãng thưởng đồ tốt thì làm ăn phát đạt ra đành, mà đồ xấu cũng có người mua kia mà. Thế thì trên đời này về vấn đề tín ngưỡng đó nhiều lắm. Vì vậy cho nên là tôi nói đây là nếu mà có tăng ni sinh trẻ đó mà để ý cái đó, mình chỉ nói chung chung qua qua là đại khái nó không phải là của đạo Phật. Chứ còn là nói mà nó thẳng thừng mà nó mạnh lắm đó thì không nên. Nên dè dặt về cái đó, nó đụng chạm không có lợi ích gì hết. Nó chia rẽ trong giữa người và người, chia rẽ giữa nhóm môn đồ này đến đồ khác, thì nó chỉ là một cái nguyên nhân đau khổ chết chóc mà thôi, không lẽ. Còn cái việc mà ăn chay ăn mặn thì cái này tôi cũng có nói nhiều lần. Theo cái lịch sử mà ăn chay đó là có nay khoảng chừng ngàn năm ở Trung Quốc. Ta nghiên cứu ra thì khoảng chừng ngàn năm có thuyết ăn chay thường, và cũng có số nhà trí thức, bác học, y học, người ta cũng đồng ý với thuyết ăn chay, và người ta cũng dẫn luận cứ của người ta chứng minh trong các cái chất ăn chay cũng có đủ sức khỏe, thậm chí dẻo dai, lâu mệt. Giữa hai người ăn mặn và ăn chay mà cùng làm việc với nhau, ta cũng có chứng minh điều đó. Nhưng mà điều đó là của các cái nhà ta nghiên cứu về thực vật học, về sinh vật học gì đó, thì người ta nói như vậy. Còn như tôi thì tôi thấy rằng là cái thuyết ăn chay và nghiên cứu là ở Trung Quốc, chứ còn hồi xưa Ấn Độ không có, chưa đặt vấn đề đó. Cho nên là nó cỡ chừng ngàn năm nay thôi. Thế thì là mình nghiên cứu đó mà. Vấn đề là ở chỗ này nè, của tôi nói là cái chỗ này nè, chứ tôi cũng không chê ăn chay là hoàn toàn vô ích. Không, không chê vậy đâu. Ai ăn chay vẫn tốt, miễn là sức khỏe mình đừng có suy kém, đừng có hao mòn, đừng có tiêu tụy mà không làm việc gì nổi hết, thì mình cố gắng mình ăn chay không. Mà ngoài ra các cái môn tu khác về thân, về khẩu, về ý mà mình không biết điều phục á, thì ăn chay không đó lỗ lã thiệt thòi thôi. Vì trong cái đạo Phật nó tu cả thân, cả sổ, cả ý, nói chung là 10 nghiệp. Nhưng mà nếu mà mình ăn chay là chỉ có một phần ngang của cái khẩu nghiệp. Còn cái nói láo, nó lấy hai chiều, nó lại theo dịch, nó lại không ác, vân vân. Nó làm đau khổ biết bao nhiêu người, chứ đâu phải chỉ vì cái ăn mà thôi. Do vậy cho nên là cái việc ăn chay là tôi không phủ nhận, không chê trách gì hết, miễn là đừng hao mòn sức khỏe. Còn vấn đề tôi nói cõi mở, như trong giấy vừa nói, cõi mở là nó như thế này. Chúng ta nghiên cứu coi chúng ta tu về cái thừa nào. Trong đạo Phật thì nó có nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, dương giác thừa, và đại thừa, bồ tát thừa đó. Thế thì là mình coi mình tu thừa nào. Nếu như Phật tử tại gia thì tu nhân thừa Phật giáo, thì chuyện gì mình phải ăn chay thường chứ, cho quá kham khổ. Ăn mặn phải nói là dễ mua đồ ăn hơn nhiều, nhiều thứ hơn nhiều, và chế biến là dễ hơn nhiều, và dễ có đủ cái chất dinh dưỡng. Còn ăn chay thì theo các cái nhà mà là y học, về bác học, người ta nghiên cứu trong các cái thực vật á, cũng có chất bổ. Nhưng mà tìm cái thực vật mà có chất bổ để cung cấp hàng ngày cho đủ cho mình sống đó mà, khó kiếm hơn nhiều, và thậm chí nó mất tiền hơn nhiều. Gần đây có cái phong trào mà đồ ăn của Đài Loan á, thay vì thịt là có 20-30 ngàn ký, mà cái kia gần tới 150 ngàn, cho tới có lúc 400 ngàn một ký lô đồ chay. Như thế là quá lỗ lạ. Là chưa kể là nó ngon cái miệng mà chất dinh dưỡng
nó không bằng những cái đồ người ta ăn bình thường đâu. Do vậy cho nên là đã là nhân thừa Phật giáo thì tôi chỉ nhắc rằng là đừng có giết hại trực tiếp, mà nói theo cái danh từ của đạo Phật đó là bất chiến bất dân bất nghi, trong đạo Phật gọi là tam tịnh dục. Cứ nghĩa là người ta không phải vì mình mà người ta giết, mà mình chẳng thấy chẳng nghe, thế thì cứ ra chợ có gì mua nấy đem về mà thọ vậy. Vì chúng ta tu nhân thừa mà, chúng ta có đòi gì ghê gớm lắm đâu. Chúng ta chỉ cần ở đời này ta làm người tốt, và đời sau ta làm người tốt, hoặc là ta tiến hơn chút nữa, ta sống hạnh phúc ngang bằng cõi trời, kể cả thiên thừa cũng chưa cần phải ăn chay. Tất cả chúng ta có thể hưởng hạnh phúc của cõi trời được đó chứ, mà vẫn chưa cần phải đòi hỏi ăn chay. Thế thì cái đó là mình phải phân ra tình thừa. Còn như mà mọi cái thân khẩu ý mà mình hoàn chỉnh rồi đó, mà mình ăn chay thường được, cái nữa là tuyệt vời. Cái đó phải nói là thi hữu rồi. Nhưng mà nếu như thân khẩu ý mình còn các cái khác mình chưa làm được, mà chỉ ăn chay không mà cực khổ thì nó phí phạm. Mà cái này tôi đã có ví dụ như cái chạy marathon á. Chạy marathon là chạy tập thể, mà chạy đua mà. Người ta chạy về cái nhóm thứ nhất tới nghe là 40.000 cái số, mà ta chạy về cái nhóm thứ nhất, thì nếu mình ở trong cái nhóm thứ nhất đó thì mình mới phấn đấu, mình chạy về mình mới hạng một. Chứ mình ở trong cái nhóm thứ ba mà nó cấp cái nhóm thứ nhất cho tới là cây số, rồi mình cấp cái nhóm thứ nhì là cây số, rồi cấp cái nhóm thứ nhất là 2 cây số, mà mình chạy rút làm chi? Chạy rút cuộc rồi mình có xỉu đi nữa là nó cũng ở nhóm thứ ba và nhóm thứ hai, chứ không có đạt được cái phần thưởng gì hết đó. Chứ chạy chỉ cho mệt vậy mà thôi, thì cứ chạy lúc trước vậy, người ta về tới rồi thỉnh thoảng mình về sau nó bớt mệt, mà nó cũng vậy thôi. Chừng nào mình chạy nhóm thứ nhất thì phải phấn đấu mà chạy để mà giúp được cái phần thưởng nào đó, cái huy chương nào đó. Thế thì khi nào mà mình là hoàn chỉnh cái đạo Đại Thừa, Bồ Tát Thừa, nó gần tới cái mức vô thượng Bồ Đề rồi đó, thế thì là bây giờ mà tu tập cái từ bi quán mà thương tất cả chúng sinh đó, thì ăn chay cái lúc đó là rất là tốt. Chứ không phải là tôi nói ăn chay là không có lợi ích gì, có lợi ích, nhưng mà mình coi mình tu thừa nào. Cũng như chạy marathon chạy rút tốt, nhưng mà coi của mình là đang ở cái nhóm nào mình nên chạy rút chứ. Thế thì cái việc đó thì là có sự thông cảm vậy là tốt. Còn nhắc lại là có hỏi thì đừng có nêu tên các hòa thượng, các thượng tọa làm chi, cho câu khác.
Xin thầy giảng rõ giùm con. Thứ nhất, không quán, giả quán và trung quán. Cái thứ hai, thưa thầy, con có một chị bạn ở Canada về Việt Nam, báo tin ở bên đó Phật tử rất hâm mộ và đang tìm học băng giảng của thầy một cách rầm rộ. Con xin chúc mừng và báo tin cho thầy rõ.
Cái câu mà các Phật tử ngoại quốc mà nghe tin tham nghe băng của tôi giảng đó, báo tin vậy là xin cảm ơn. Xin cảm ơn người vị báo tin, và cũng xin cảm ơn và mừng cho những vị Phật tử mà bằng lòng nghe những cái băng kinh mà tôi đã triển khai. Thực ra thì đại chúng có thấy đó, cái kiểu mà triển khai kinh điển của tôi thì nghe mà là so với những người mà mới bắt đầu tu học, chưa có chịu đi sâu vào đạo Phật, nghe rất là khó nghe. Và có khi có người học 5-3 năm, nghĩa là đã từng đi chùa 50 năm rồi mà chưa có chịu quen với tư tưởng của tôi đó, vẫn nghe không nổi. có người đi chùa 30 năm, 30 năm, 50 năm mà nghe kinh của tôi là dội, không bao giờ dám nghe. Đó là điều có thật. Mà bây giờ đây á, Phật tử nghe nhiều, và Phật tử ngoại quốc cũng bằng lòng nghe. Điều đó tôi xin là đem hết lòng thành kính đảnh lễ mười phương chư Phật chúc mừng. Đó là một hiện tượng tốt lành mà tôi đã mấy mươi năm cực khổ vô cùng, gian nan vô cùng, tại vì cái chứng là nói manh và nói tức và nói là thắng, mà phải chịu cực khổ cả gần cả đời. Nhưng mà bây giờ mà Phật tử mà tiếp thu được thì coi như là cái sự cực khổ đó tôi đã được đền bù và được an lòng lắm rồi. Xin cảm ơn điều đó. Còn câu hỏi thứ nhất là vấn đề không quán giả quán trung quán là một pháp môn tu rất là hay. Cái pháp môn tu của ta nó như thế này, gọi là nhất tâm tam quán, đó là của Thiên Thai Trí Giả Đại Sư, là cái người mà sáng tạo ra cái tông pháp hoa. Cái tông pháp hoa đó là ông Thiên Thai, cái chủ trương của ông Thiên Thai tôn đó là ba pháp tu đó. Xin nói rõ là mỗi một tông là có cái kiểu tu của người ta. Ví dụ như Duy Thức Tông thì người ta quán ngũ trùng Duy Thức Quán, người ta quán thiển hư tồn thật là xả lạm lưu thần, là thiển tương chứng tánh, là nhiếp mạc quy bổn, cái kiểu của người ta. Còn như Tịnh Độ thì người ta chủ trương rằng là tín nguyện và tùy danh, tùy theo cái người chủ trương. Còn như là cái tâm pháp hoa đấy thì người ta để cái tâm chỉ tu là không quán giả quán và trung quán. Không quán là như thế này, là cái người nào mà bằng lòng mà học theo cái tông này đó là phải tập học về cái không vô tướng vô tác của tam giải pháp môn, phải tu, phải phát tâm tu, mà tu cái pháp môn này là phải tập quán vạn pháp giai không, thấy được cái tính chất duyên sanh của vạn pháp là không, vì duyên sanh cho nên nó là không. Mà không thì tôi nói nhiều lần rồi, không cái người tiểu thừa này họ quán vạn pháp giai không rồi là họ đánh tuột hết. Cái người chúng tánh đại thừa là họ quán tuột hết, nghĩa là họ coi núi sông đất liền trời tăng mây nước cỏ cây hoa lá này đều là không có gì hết. Thế thì cái không đó có đem lại kết quả, nhưng mà nó lại mang đi một cái hậu quả đau khổ khác. Mà Quyền Giác Thiền Sư nói rằng khí hữu trước vô bệnh diệt nhiên, khí như tị nịch như đầu quả, hoàng như tị nịch như đầu quả. Bỏ cái có, tập tư duy, tập quán chiếu, tập thấy cho rõ rằng cái tính chất hiện, cái gì hiện có đều là không thật. Cho nên chối bỏ tất cả, để rồi gửi gắm một cái tâm hồn mình, nghĩa là nhìn thấy núi mà làm như mình thọc con mắt mình cho đuôi vậy. Dần thấy sông, thấy cỏ, cây hoa lá mà dường như thốc con mắt mình cho đuôi đi, đặng cho nó không thấy gì hết, đặng cho nó ta thành không. Thế thì cái không đó nguy hiểm, tức là bỏ cái có mà để đi tìm một cái không như vậy. Mà thực tế thì cái không đó không bao giờ tìm có. Anh có thốc con mắt anh đi nữa là núi vẫn là núi, nước vẫn là nước, sông vẫn là sông, cỏ cây hoa lá vẫn là cỏ cây hoa lá. Thế thì anh có đâm con mắt anh được đó cho nó đu đi nữa, anh không thấy, nhưng mà sự vật hiện tượng nó vẫn còn đó. Và anh có thọc cái lỗ tai anh cho không còn biết cái gì, nghe được cái gì đi nữa, thì âm thanh vẫn còn đó. Ngửi nếm xúc biết cũng vậy, nghĩa là anh cố làm cho sắc thanh hương vị xúc pháp không còn gì hết, coi chừng